Montreal ngày 26 tháng 4 năm 1980, Phổ Ái kỳ 16, Thiện tâm thiện giác thiên phân giải, chuyển khắp càn khôn ly chuyển hoài, đời đạo song hành tâm thức giác, trầm luận giải tiên ly phân hai, phân hai đời đạo an bài, có sanh có diệt có đại tiên thân, tâm linh hóa giải muôn phần, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm. Điển thanh chuyển qua lai lâm, trợ cho sang suốt tâm thân an nhàn, để huynh huynh đệ luận bàn, tình thương đạo đức là đàn khai tâm, học bi trí dũng tự tầm, nguyện căn nguồn cõi chẳng lầm chẳng sai, chuyện đời nặng nở hai vai, tình cha nghĩa mẹ phân bài tiên thân, tâm người sáng suốt tự cân, quân bình tự tiến góp phần dựng xây, học thờ phải sửa hàng ngày, tâm linh khai mở vui vầy Phật tiên, chẳng còn suy luận cảm phiền, chỉ lo giải tiến triền miên học hành, càng tu càng tiến càng thanh, minh tâm chuyên tánh đạt thành chân như, cha trời hớn hở vui cười, đón con thức giác bằng mười hơn xưa. Thiện tâm thiện giác thiên phân giải, con người làm việc và tu hành cũng vậy, phải có cái thiện tâm trung thành, thiện giác, phải gồm ý chí để tiến qua, thì lúc đó bề trên mới phân giải và dẫn tiến cho chúng ta chuyển khắp cả không ly chuyển hoài đó. Khi mà chúng ta có thiện tâm thiện giác thì chúng ta hướng thượng, lúc đó luận điểm bề trên, ý điểm của hành giả luôn luôn chuyển khắp cả không ly chuyển hoài, luôn luôn khai mở phát triển vô cùng tận cho hành giả càng ngày càng sáng suốt. Đời đạo song hành tâm thức giác, từ đời đến đạo song hành thì tâm nó mới thức giác được. Ở đời cũng là phải có thiện tâm thiện giác, đạo cũng thiện tâm thiện giác song hành, tâm nó mới thức giác được. Trầm luân giải tiến ly phân hai, đó, nó trầm luân để giải tiến, giữ hai cái diền mối căn bản đó để giải tiến, lúc đó nó mới phân rõ đời ra đời, đạo ra đạo, thấy lẫn lộn nhưng không bao giờ lẫn lộn. Đời ra đời, đạo ra đạo mới là người tu, trong đó nó đã minh giác rồi, an bài rồi, thanh trực rồi, có chơn ngã, có phàm ngã, nó rõ rệt, không bị lôi cuốn dồn cục, thì bản tánh nó không còn sân si vọng động, lúc nào cũng sáng suốt cỡ mở tiến hóa, không bị kẹt một cục như tâm phàm nữa. Cho nên chúng ta tu là phải hành, nó đòi hỏi như vậy đó. Tu mà dùng cái miệng tu, dùng lý luận tu mà không hành thì không bao giờ cỡ mở đời đạo được. Cho nên chúng ta tu rồi phải hành, hành trong đời cũng như hành trong đạo, luôn luôn phải trong thực hành rõ rệt, phân minh thì cái lý giải nó sẽ phân minh. Mà nếu chúng ta tu mà không chịu thực hành thì mọi việc đều đắm chìm trong ý niệm mà thôi, dùng ý niệm mà không chịu thực hành. Nhưng bây giờ các bạn tu nói về điển, các bạn có điển vậy cho điển ở đâu? Các bạn tu nó thanh nhẹ rồi, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó khai khư trực lưu thanh, rồi lần lần bộ đầu nó mới xuất. Từ hồi nào giờ có nhiều người cũng tu nhưng mà chưa được rút, chưa được rút mạnh, chưa được chuyển giải đi lên. Và tại vì thiếu hành ở bên trong. Rồi chúng ta hành đầy đủ, chúng ta mượn pháp luân thường chuyển hóa giải nó ra, thì cái phần trượt nó đi, phần thanh nó lưu, thanh hòa thanh thì nó rút. Lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng rút lên, tâm trí chúng ta càng ngày càng mở. Rồi sự sáng suốt đó nó chúng ta thấy, cho thấy rõ những sự sai trái, sai lầm chính mình đã tạo, mới thấy rõ cái đời ra sao và đạo ra sao. Trước hết phải thấy rõ mình, mới thấy rõ cái ngoại cảnh. Nên các bạn tu lần lần tự nhiên nó thức giác, rồi tưởng té ra bề trên cho, chứ không phải tôi hành. Kỳ thật thì chúng ta đã hành, chúng ta đã khổ công, chúng ta đã dày công để đón nhận và tự giải hàng đêm hàng ngày, rồi nó mới đạt được một chút thông minh đó thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đạt tới nhiều nữa, đi tới vô cùng tận, thì chúng ta phải hoài hoài, phải tiến tới, phải thực hành mãi mãi, không nên ngưng và không nên chấp. Một khi các bạn tu tới hành trình đó rồi, các bạn chấp rồi, phân biệt người này người kia người nọ rồi, là các bạn bị dậm chân tại chỗ rồi, thôi bỏ luôn. Nhưng mà hành trình của chúng ta tới đó thì chúng ta cứ biết tới đó và giữ tới đó, tiến tới đó để tiến đi lên. Không nên phân bì, không nên vì tự ái rồi nói là người kia tu giỏi tu dở, cái đó không được. Phận mười người nào người đó lo, mỗi người một căn cơ khác nhau. Phải nhớ kỹ rằng mỗi người một tội ác khác nhau. Xuống đây là học trượt, học tội ác, rồi mới tiến qua tới sự sáng suốt thiện lành. Thì mỗi người đều khác nhau, ở trong cái tầng số khác nhau, phải găng tù để tiến, chứ không có ai tu dùm cho mình hết. Cho nên mình phải tu, phải thực hành. Nếu mà không thực hành, không bao giờ đạt được cái pháp gì hết đấy. Không thực hành chỉ nói xui, nói tôi cũng trí huệ xong tu, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái gì hết. Không có được một cái gì là tại vì tôi thiếu thực hành. Nếu mà tôi thực hành thì ngũ tạng ngũ kinh tôi phải được cởi mở, được hòa đồng với các giới, phải được khai thông, phải kiên trì thực hành mới có pháp, nó mới phát triển được. Còn không kiên trì thực hành thì không bao giờ phát triển nổi. Phần 2, đời đạo an bài, có sanh có diệt có đại tiến thân. Phần 2, có đời có đạo an bài rõ rệt. Còn sống mang thể xác tạm này, chúng ta một giờ phút khác nào cũng phải lo cho nó là đạo, lo cho cái bản thể này. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định thì lo cho bản thể, an bài đâu đó cho nó có trật tự. Cái đời có trật tự thì cái đạo nó mới phát sang ra, nó mới phát quang, nó mới thâu đáo những chiều hướng ở bên trên. Còn nếu cái đời mà không có lo thì cái đạo làm sao mà có. Cho nên cái pháp chúng ta cái bằng đời đạo song tu, các bạn đang thực hành để giải tỏa những sự phức tạp của đời là thể xác của chúng ta sẵn có. Chúng ta đang ngự trị trong thể xác phức tạp mà chúng ta vì ngoại cảnh và quên nó. Bây giờ chúng ta phải trở lại với nó và sống với nó, phải yêu nó vô cùng tận, phải giữ lấy nó, phải giúp đỡ nó, phải xây dựng nó. Từ giờ phút khắc nhưng họ mới thấy rõ cái đạo của bề trên đã an bài cách nào. Đó. Đời đạo đều có an bài cho chúng ta tùy nơi sự thực hành phát triển của chính mình để tìm ra nguyên lý của trời Phật. Có sanh có diệt có đại tiến thân. Chúng ta có sanh ra làm con người thì phải chịu cảnh sanh, chịu cảnh vầy vò, chịu cảnh kích động và phản động. Rồi phải chịu cảnh ly khai sâu tập quán thì mới có đại tiến thân. Lúc đó chúng ta mới chuyển qua đi một nơi khác và tiến qua lên. Cho nếu có sanh mà không có diệt thì không bao giờ có mức tiến. Nếu các bạn thấy sự trao dồi sửa đổi hàng ngày hàng giờ, từ tâm tư cho đến hành động, rồi trong một giờ phút nào đó việc bỏ ra đi cái tập quán chúng ta thương tiếc, nhưng mà cái thương tiếc đó không xứng đáng. Cho nên chúng ta tu trong cái pháp lý này, mỗi người tu khai mở ra thì thấy được nguyên lý sanh diệt đi đâu, rồi giết rồi nó sẽ tái sanh, cái đó là đương nhiên phải có, thì chúng ta không bị kẹt ở trong chỗ nào hết, đi cũng vui mà ở cũng vui, cho nên lúc đó chúng ta không có chán ngán trong cái giờ phút tu hành. Nhiều người tu không hiểu rõ, cứ cầu xin cho tôi được sống lâu, cầu xin cho được được này được kia được nọ, nhưng mà không hành, thì cái đó kêu bằng tu ở trong cái ngu muội và chậm tiến mà thôi. Còn cái đằng này chúng ta rõ rệt đã làm cho chúng ta được tiến triển và tự xác nhận chính mình, có thể giải tỏa những sự phức tạp của chính mình và để đón nhận lấy sự sáng suốt của bề trên và thăng tiến sự sáng suốt sẵn có của chính ta. Tâm linh hóa giải muôn phần, góp phần khuyến giải mở tầng đạo tâm. Cái tâm linh hóa giải muôn phần, lúc đó cái tâm linh chúng ta đạt tới tiên thân rồi, thấy cái tâm linh nó hóa giải muôn phần, luôn luôn phát triển, luôn luôn được cởi mở, luôn luôn được thần thức giao cảm rõ rệt hơn, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm. Lúc đó chúng ta góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm, cái tâm linh nó mở rồi, nó khuyên giải, nó khai thông, nó thấy sự sai lầm của nó là nó ảnh hưởng được ngoại cảnh, mà cái ngoại cảnh đó có phải hành động và mở miệng la lô đâu, cái tâm nó phát triển được luồng thanh điển của chính nó thì nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ và nó sẽ làm việc rất nhiều trong cõi thiên liêng, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm để cho mọi người thức giác, để những phần hồn tâm linh được thức giác, được khai tâm học đạo, thay vì họ bơ vơ giữa không trung đó chẳng tiến triển nổi. Cho nên chúng ta tu đây rồi chúng ta đã góp về phật thiên liêng, về đời tại thế, rồi về đạo chúng ta cũng phải góp luôn, nó mới quân bình nổi. Còn nếu mà chúng ta tu không đóng góp về phần đó thì chúng ta không quân bình tư tưởng thì bị kẹt, làm sao tiến hóa nổi. Cho nên thấy tu sơ sơ các bạn ngồi thiền như vậy rất hữu ích cho mọi nơi mọi giới, phần thanh đến đâu thì sẽ chiếu hóa và giúp đỡ đến đó, khai được trượt, lưu được thanh, thì cái đèn đó nó sáng rồi, nó rọi nơi nơi cũng hữu ích. Bóng tối nó chụp cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà cái ánh sáng chúng ta vẫn bật phát để chiếu rọi cho những tâm linh đang chờ đợi ánh sáng, thì chúng ta giúp cho họ để tiến tới. Đó là cái sự cao quý, mà muốn có được sự cao quý đó phải có sự thực hành mới đạt tới được. Điển thanh chuyển qua lai lâm, trợ cho sáng suốt mà tâm thân an nhàn. Cái điển thanh chuyển qua lai lâm bề trên luôn luôn đưa sự sáng suốt xuống cho chúng ta. Lai lâm đi chuyển mãi mãi xuống cho chúng ta, trợ cho sáng suốt, tâm thân an nhàn, trợ cho tâm tánh chúng ta nó sáng suốt rồi, tâm thân nó mới được an nhàn, nó mới cảm nhận sự tu là quý báu, rồi nó tự hành trì, nó càng ngày càng phát triển. Cho nên các bạn ban đầu tu rất ít giờ, sau rồi tu thích tu nhiều giờ, muốn tu nhiều giờ, nhiều người muốn ngồi cho tới sáng luôn. Là tại sao? Vì sự sáng suốt nó đã đến với các bạn rồi, các bạn không muốn bỏ nó và các bạn muốn giữ nó và vun bồi nó, cho nên nó muốn ngồi cho tới sáng. Nó thấy sự cảm giao thanh điển của nó có rồi, nó muốn ngồi để nó chút lấy sự an nhàn, cởi mở để cho tâm hồn nó được ổn định, để huynh đệ luận bàn tình thương đạo đức là đạt khai tâm. Đó, lúc đó chúng ta mới bàn bạc, khi mà sáng suốt rồi, tâm thân an nhàn rồi, chúng ta mới đi tới chỗ bàn bạc. Chứ nhiều người mới bước vô tu về pháp lý thì lần lần nó xa cách, nó không thích bàn bạc, nó càng ngày càng ổn định, không thích động, chỉ lo thiền mà thôi, và không muốn nói chuyện với một ai nữa, lần lần xa cách sự động loạn. Rồi sau này nó đi được tới sáng suốt rồi, để huynh đệ luận bàn, mới bàn cái pháp lý, mới tìm hiểu cái nguyên căn nguồn cội, mới tìm hiểu sự tiến bộ của bạn đạo cũng như của chính mình. Tình thương đạo đức là đạt khai tâm rồi, thực hiện đi lại cũng giữ tình thương và đạo đức là đạt khai tâm, là mở tâm mở trí. ngoài sự tình thương và đạo đức, lý luận ngoài tình thương và đạo đức, không bao giờ mở tâm mở trí. Mà chúng ta luận đàm về tình thương và đạo đức là đạt khai tâm, luôn luôn chúng ta mở tiếng. Học bi tri dũng tự tập, nguyên căn nguồn cội chẳng lập chẳng sai. Chúng ta học bi tri dũng, các bạn thiền đi vô sự an êm ả, điều hòa trong nội tâm nội tạng, thì cái trí các bạn nó mở, mở càng ngày càng sáng, các bạn thấy đường thì các bạn cứ đi tới là dũng tiến tự tầm, tự mình khai triển để cho nó sáng suốt rồi chúng ta mới đi tới được. Còn nếu mà không khai triển sáng suốt làm sao đi? Bạn không có đèn đi trong tối tâm làm sao mà được. Nhưng mà trong lúc bạn ngồi xuống, bạn tin thấy cái điểm xuất lên bộ đầu đó là bạn đi, chứ bạn đâu có phải người ở nữa. Nếu ở nó đâu có xuất. Những người ở nó vọng động, ngồi nó mệt mỏi, nó đủ thứ hết, đó là người ở lại. Còn người đi thì nó xuất đi lên, nó thấy nhẹ nhàng. Nguyên căn nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, lúc đó chúng nó trở về nguyên căn, trở về nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, là cái con đường đó là duy nhất mới tới căn cội. Còn nếu mà không có điển giúp bộ đầu, các bạn làm sao các bạn tới căn cội được? Rồi chỉ dùng lý luận mà thôi, đâu có thấy rõ cái chuyện đó. Chuyện đời đang nở hai vai, tình cha nghĩa mẹ phân bại tiến thân, ở thế gian thì nặng nợ hai vai, mỗi người đều mang cái nợ cha và mẹ đó thôi. Nhờ cái đó mà chúng ta mới gom thành một cái chữ hiếu, rồi chúng ta mới lo tu thân sửa tánh để hòa hợp, để đền đáp cái hiếu nghĩa giữa mẹ cha. Chúng ta mới học được cái đạo lý sáng suốt của cha trời mà. Còn nếu mà không có hai cái đó, có người mà tại thế gian mà quên cha quên mẹ, đó nó đâu có cần biết gì trời đất nữa, thì càng ngày nó càng lung bãi, tâm tư nó càng ngày càng thiếu sáng suốt, không rõ nguyên căn nguồn cội, và chẳng có cơ hội để cho nó gặp được nguyên căn nguồn cội. Vì nó tự đắc, tưởng nó là hay, tưởng nó là cao siêu, tưởng nó là trên hết, chẳng còn quyền cha mẹ. Tôi chẳng cần ai sinh ra, chẳng cần cha, chẳng cần mẹ, là chẳng cần ai sinh ra, tôi muốn làm thì làm. Cái đó là sự tâm tôi không tiến triển nổi. Cho nên khi mà chúng ta càng tu thì càng thương yêu cha mẹ, càng mến cảm sự khổ độ của cha mẹ từ khi chúng ta sinh ra làm người cho đến bây giờ. Cha mẹ vẫn nâng niu, tuy lớn rồi có vợ có con, nhưng mà cha mẹ còn sống một ngày cũng lo cho con một ngày. Tâm người sáng suốt tự cân, quân bình tự tiến, góp phần dựng xây. Tâm người càng ngày càng sáng suốt tự cân. Cân là chúng ta thấy cái đạo luật chúng ta đã hành đúng chưa, đời đúng chưa, đạo đúng chưa. Quân bình tự tiến, góp phần dựng xây. Lúc đó chúng ta quân bình, tư tưởng quân bình tự tiến, góp phần dựng xây. Lúc đó chúng ta muốn ảnh hưởng cho những người khác và giúp đỡ cho những người khác để tiến qua như ta đã và đang tiến. Nhiều bạn tu rồi nói rằng tôi tu trẻ rất ổn này chứ cái nọ, nhưng mà chúng ta vẫn hành trì đi, rồi hành động chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày tâm linh càng ngày càng cởi mở thì con người nó trẻ lại. Cho nên cái pháp này tu nó có thể giúp cho các bạn triển hạn cái mạng môn của các bạn. Thì tại sao có thể triển hạn được? Khi mà tư tưởng các bạn quân bình thì các bạn không có sử dụng sai quấy, không làm nhiều sự phiền hà cho cơ thể, thì cơ thể đó nó vừa được vững bền, tăng gia trường thọ. Để chi? Để học đạo. Bề trên cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo, học để cho trước khi ly khai thế gian và đi tới giải thoát. Cho nên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu. Cho nên chúng ta cố gắng chừng nào thì thấy có sự thay đổi rõ ràng. và chúng ta thấy tâm tư của chúng ta càng ngày càng trẻ trung lại, càng vui tươi, càng hòa cảm, càng thấy rõ là chúng ta yêu đời nhiều hơn, yêu đạo nhiều hơn, minh bạch hơn hồi xưa. Thì lúc đó tự nhiên các bạn thấy cái cuộc sống nó có ý nghĩa. Nó sống trong lẽ sống và cần sống để tiến qua. Là lúc đó mới hành trì tu luyện nhiều hơn. Học thờ phải sửa hàng ngày, tâm linh khai mở vui vẻ, Phật tiên là học thờ phải sửa hàng ngày. Mỗi đêm mỗi ngày các bạn làm vậy cho nó khác nhau không à, chứ không phải giống như đêm hôm đâu. À, đêm nay chúng ta soi hồn cảm giác khác, đêm mai cao soi hồn cảm giác khác, trong sự cố gắng phải đòi hỏi, phải sửa hàng ngày. Sửa hàng ngày là cố gắng rồi mới sửa, không cố gắng thì không có sự sửa. Tâm linh khai mở vui vẻ Phật tiên, lúc đó chúng ta cái tâm linh khai mở vui vẻ Phật tiên ý thức được một vị Phật, muốn đạt thành một vị Phật cũng phải ở trong hành trình khổ cực. Muốn làm một vị tiên cũng vậy, cũng phải ở trong hành trình khổ cực, hành trong khổ để đạt tới sự thanh nhẹ. À, muốn phát triển mạnh, phát triển nhiều hơn cũng phải hành từ cái chậm rồi nó mới đi tới cái mau. Từ cái tối mà chúng ta chịu hành rồi nó sẽ đi tới cái sáng, mà cái sáng đó là đời đời. Do đâu mà được chứng minh cái sáng đời đời là do cái tối mà ra. Cho nên các bạn tối, các bạn ngồi thiền, các bạn không thấy ánh sáng, nhưng mà các bạn dày công thì phần điển nó sẽ rút lên. Rồi đó các bạn thấy, ngồi đó mà hiểu được nhiều việc, đó là sáng suốt cái gì nữa. Chẳng còn suy luận cảm phiền, chỉ lo giải tiến mà triền miên học hành, không còn suy luận cảm phiền nữa, không có cảm giác mình là phiền hà hay là chậm trễ gì nữa, chỉ lo tu thôi, chỉ lo giải tiến thôi. Giải trượt lưu thanh thì triền miên học hành, thì lúc đó chúng ta mới học hoài, học những bài vở mới luôn luôn đem tới chúng ta càng tu càng tiến, càng thanh minh tâm kiến tánh mà đạt thành chân như. Càng tu thì thấy càng tiến càng thanh, càng rõ rệt, càng sáng suốt, càng nhẹ nhàng hơn, minh tâm kiến tánh đạt thành chân như, biết được tánh tình sai lầm, sự giận hờn không xứng đáng của chính ta, sự mê muội không chính đáng của chúng ta, thì ở trong đó cũng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đó là minh tâm kiến tánh mà đạt thành chân như. Khi mà hiểu rõ mình thì mình trở về một vị chân chánh Như Lai rõ ràng, không có bị lu mờ ảo ảnh nữa. Lúc chúng ta đạt được minh tâm kiến tánh, ta hiểu rõ rồi nguyên căn sự sai lầm của chính chủ nhân âm đã tạo ra những sự mờ ám từ bao nhiêu năm nay. Cho nên bây giờ thức giác sửa lầm sửa hồi thì tự nhiên nó mới đạt thật chân như. Cha trời hớn hở vui cười đón con thức giác bằng mười hơn xưa. Lúc đó cha trời hớn hở vui cười. Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa tay rước chúng ta đấng cứu thế, đưa hai tay nâng chúng ta tiến tới, vui cười đón con thức giác bằng mười hơn xưa, sáng suốt hơn xưa nhiều hơn, thông minh hơn hồi xưa nhiều hơn, gọn ghẽ hơn hồi xưa nhiều hơn. Phần hồn của các bạn càng tu thì càng nhỏ, chứ không còn gồ ghề lớn như cái thể xác con người hiện tại đâu. Thể xác con người đòi bao nhiêu ký, phần kia thì nhẹ chừng nào thì tinh vi chừng nay. Cho nên chúng ta tu rồi thấy ngay trung tim chân mày đó, nó xuất phát ánh sáng đó là Mô Ni Châu. Mà cái Mô Ni Châu đó là nó đi tới vô cùng tận sáng suốt, có một điểm chút xíu đó, nhưng mà nó tiến hoài, tiến mãi, tiến không ngừng. Rồi nó mới trở về cái tay chân mặt mày, tay chân cũng như người tại thế, nhưng mà lúc nào nó cũng thanh nhẹ, cũng như đưa một con bê bê nhỏ mà thôi. Nó chuyển cùng khắp càn khôn vũ trụ, nơi nào nó cũng tiến tới được. Nơi nào cũng là trường học của nó, cho nên nó có thể tham gia bất cứ ở nơi nào, sẽ tiến tới nơi nào để học hỏi thêm, để đạt tới sự sáng suốt thêm, thực hiện thương yêu rõ rệt hơn đời lẫn đạo. Nên nó lại càng biết quý cha mẹ nó nhiều hơn, càng thương yêu trời Phật nhiều hơn, hương thượng qua giải. Cái căn sống của con người tại thế đâu có phải vật chất đâu, sự thật là vật thanh điển của càn khôn vũ trụ. Không có không khí làm sao chúng ta có sự sống? À, mà không khí, cao tầng của không khí là gì? Là điện. Các bạn thấy không? Thì luôn luôn điện luân lưu trong bản thể của chúng ta, đâu có bỏ chúng ta. Và chúng ta đã ăn, đã dụng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, rồi chúng ta tán thưởng vật chất, quên nguyên căn điển quang. Đó là chuyện đại sai lầm. Cái đó là chuyện làm cho chúng ta chậm tiến mà không lối thoát. Cho nên chúng ta tu cái pháp này. Nhưng mà nói điển, tôi nhắc các bạn điển, điển nhiều các bạn tu, mới tu không hiểu điển là gì. Nhưng mà thực hành một thời gian rồi, các bạn sẽ thấy điển. Nhiều bạn tu tới bây giờ mới biết điển là gì, điển là gì, tôi đâu hiểu điển là gì mà ông Tâm cứ nói điển. Nhưng rồi các bạn tu thanh tịnh rồi, cho nên tôi kêu các bạn làm một hai bài thơ trong lúc bạn không có thể làm được. Lúc đó bạn có điển rồi thì bạn làm thơ nó dễ dàng quá rồi, nó sáng suốt nhiều hơn rồi. Đặt viết thì ra thi ra thơ, đó là gì? Điển qua văn chứ không phải văn qua điển. Bạn rõ không? Khi mà điển có rồi thì điển nó qua văn, còn không phải văn qua điển đâu. Hồi trước các bạn học chữ này kia nọ, nhưng mà nhiều người muốn làm bài thơ khó khăn, không phát triển nổi, không làm nổi, bực tức. Nhưng mà tu một thời gian rồi thì thấy rõ rồi, mình nắm cái viết, mình viết ra nó thành câu văn gọn ghẽ. Đó là phần sáng suốt nó trở lại với các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng điển hóa văn chứ không phải văn hóa điển. À, cho nên chúng ta càng tu rồi càng cởi mở, rồi càng muốn viết nhiều bài vở để lưu lại cho hậu sanh, cho tương lai, cho những người chậm tiến. Chính họ đã học văn nhưng mà họ không làm nổi, rồi từ đó ảnh hưởng họ, rồi họ thức giác, họ thấy cái môn tu này là hữu ích cho chính họ, thì mình trao cái chìa khóa đó cho họ để cho họ mở, họ tiến. Đó là làm phước, chứ không phải các bạn viết chữ bây giờ, làm thi thơ bây giờ là vô ích đâu. Nó có thế gian, cái gì cũng phải có kiểm chứng, có chứng minh. Rồi bây giờ các bạn làm được rồi, các bạn sẽ lưu lại tại thế. Trong đó các bạn đã sống chung với nhiều người bạn nhưng mà không làm nổi, trong lúc đó người ta hiểu. Nhưng bây giờ các bạn làm nổi mà các bạn không phải đi vô trường học, các bạn chỉ có làm thằng khùng ngồi thiền đó thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn viết được những bài thơ xứng đáng, khuyên đời, giúp đời, khai triển tâm linh hiệp hòa. Câu văn của các bạn nó cởi mở và chuyển thâu đáo tâm can của mọi người, thì các bạn thấy sự sáng suốt nó lại, nó trở lại với bạn, và nó sẽ tiến tới vô cùng tận. Càng viết càng nhiều, càng mở, càng khai triển. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng chỉ có điển mới là khai thông mọi sự việc, còn không có điển thì không bao giờ khai thông được. Cho nên nhiều bạn tu được giải trượt lưu thanh thì bộ đầu rút bưng bưng và dứt cả người lên, cái đó càng tốt nữa, không sao. Bởi vì được đổi, được thừa tiếp bề trên thì ở bề trên giúp cho chúng ta sự sáng suốt trao đổi đó. Các bạn chứng minh lấy cái gì rút? Cũng như ở đời, khi các bạn ngồi thiền thanh nhẹ, các bạn phải nghĩ cái phần tiến hóa ở bên trên, nghĩ Phật, nghĩ trời, nghĩ tiên, các bạn mới được thanh nhẹ, là nó rút lên trên bộ đầu. Rồi các bạn ngồi nghĩ về dâm dục, về đời, nó rút các bạn xuống liền. Trong một giờ phút khắc, nó làm cho các bạn dao động nội tâm, nó khuyến khích đủ việc. Đó, các bạn mới thấy rõ ràng mình giải được trượt, nó mới lưu thanh. Còn nếu mình lưu trượt thì nó giải thanh. À, nếu chúng ta đi ngược lại, lưu trượt thì giải thanh, thì nó tạo cái bản tánh dâm ô, cục ngủng thôi, mấy phút đồng hồ thôi, rồi nó dẫn đậm thêm tâm can bất ổn, tinh thần không yên. Đó. Mà chúng ta hiểu được, chúng ta vun bồi sự thanh, thì cái phần đó nó đâu còn lưu nữa, nó là trước, nó không có lưu, thì nó phải giải. Cho nên các bạn thấy rõ cái soi hộp pháp luân thiền định này là quá giải tất cả những trường ở trong nẻo hấp thần kinh, nơi nào cũng phải được qua giải. Bộ đầu các bạn sơ học thì nó phải qua giải, bích bùng hết tức nó phải giải. Còn các làm là làm pháp luân đưa xuống nó cũng tức thì nó phải giải ra lỗ chân lông, khai thông khư trực lưu thanh, giải tỏa phần trực và lưu phần thanh sang suốt ở bên trong. Mẫu ai kỳ 16, tu hành chuyển hóa thâm giao, tiền duyên tai ngộ hợp màu yêu thương, vô cùng thương nhớ giữa nương, đường đời đường đạo mà hai đường tương sinh. Tu hành chuyển hóa thâm giao, chúng ta tu hành càng ngày càng phát triển rồi mới chuyển hóa đi lên trên, mới hiểu được cái nguyên căn tần số thâm giao từ xa xưa tới bây giờ nay được tái ngộ. Tình vợ chồng, tình anh em, tình đã nhiều kiếp đã giao cảm lẫn nhau, tình cha mẹ, tình ông bà đều xuất hiện và cởi mở. Nó thâm giao, nó sang suốt, nó hiểu nhiều việc hơn hồi xưa. Cái luồng điện của nó khác. Cho nên những người bạn tu về vô vi không phải đi tìm kiếm họ mà tự nhiên họ đến với mình. Chúng ta nhờ tu hành chuyển hóa rồi nó mới tiến phần thâm giao. Trong cái thâm giao đó nó kích động về điển, thì lúc đó những phần đó nó sẽ đến với mình. Rốt cuộc rồi chúng ta thấy bao nhiêu trăm năm về trước đã cùng chung, cùng sống, nay tái ngộ trong đại gia đình thương yêu. Cho nên các bạn tu rồi nhiều khi không gặp bạn đạo nó buồn ghê lắm, mà gặp được bạn đạo thì các bạn vui. Nó đâu có cho cái bánh cái trái gì mà gặp mừng, tay bắt mặt mừng và nói chuyện vui vẻ. Vậy mà xa nó lại buồn, lại nhớ. Tiền duyên tái ngộ mà hợp mạo thương yêu là vậy. Trong cái tiền duyên kiếp trước, bây giờ chúng ta tái ngộ rồi hợp mạo thương yêu, nhớ nhung, cảm ơn. Chúng ta tuy rằng tu để giải, để biết cái sanh diệt định luật, diệt sanh này thì cái nọ chúng ta hiểu. Nhưng mà tới giờ thấy giờ lâm chung của bạn đạo thì nhiều người cũng còn rung động tâm hồn và đau đớn giữa tình cảnh đó, là hướng về tâm đạo. Còn nếu chúng ta hướng về tâm đạo, chúng ta phải cung chúc sự tiến hóa của bạn đạo của chúng ta được cơ hội thăng tiến đi lên để đổi cảnh và học thêm nhiều hơn. Đó, chúng ta phải cung chúc sự tiến bộ đó. Còn những người chưa hiểu còn cảm ơn đau đớn, cái đó là sự sai lầm. Nếu chúng ta hòa cảm tiến lên thì chúng ta không bị không dụng cái chuyện đau đớn đó. Vô cùng thương nhớ giữa nương, đường đời đường đạo mà hai đường tương sinh, vô cùng thương nhớ. Cho nên các bạn tu được những lời phân giải của tôi đây rồi các bạn văn tôi thì các bạn đi tới vô cùng thương nhớ. Cái đó là nên nhớ, nên thương. Tại sao? Bởi vì cái phần này nó đã tiến tới vô cùng tận và nó giúp chúng ta tiến qua. Chúng ta phải dựa nương nơi cái phần thanh điển đó. Cũng như tôi rời khỏi Việt Nam, bao nhiêu người thương nhớ tôi, cái đó nên thương nhớ, nên thương nhớ, để phần sáng suốt này chuyển hóa cho nó và để nó dứt khoát đời, nó bỏ cảnh đời và nó tiên về đạo. Khi nó nhớ đến tôi là nó hoàn toàn chỉ nhớ về đạo, nó mới thấy, nó cảm thấy nó sung sướng và nó cởi mở, không có phải nhớ về đời. Nó nhớ về tâm đạo mà nó khóc, có khi nó cười rồi nó cảm thấy nhẹ. Đường đời đường đạo mà hai đường tương sinh, lúc đó nó mới thấy rằng cái đời của nó là bản thể của nó, càng phải tu nhiều hơn. Mà nó nhớ đạo chừng nào thì nó lại phát triển chừng ấy, hai đường tương sinh đó, phát triển tới vô cùng tận. Sửa tiến thì mới có cơ hội tương ngộ. Càng tu thì càng mở và càng khai thông, tiến hành trong sáng suốt, cứu độ đời đời. Cho nên mình người đi trước phải tu. Khi mình truyền pháp cho người khác mà mình không chịu tu, ham ăn ham uống cũng không được. Phải lo tu, lo sửa mình để nó đi sáng suốt mãi mãi, đi dẫn đường cho những người kế tiếp, rọi đèn cho họ đi, lấy cái thanh mới chiếu qua cho họ được. lấy cái trượt làm sao chứ qua được. Cho nên chúng ta phải tu nhiều hơn những người mơ tù là vậy. Cho nên tại các bạn, tôi nói các bạn tu rồi một truyền cho 10 là vậy. Khi các bạn truyền được 10 người thì các bạn về, các bạn phải cố gắng gương mẫu tu hành hơn, thì sự tinh tấn nó sẽ về với các bạn càng sớm. Mà mỗi người đều làm như vậy thì sự tiến bộ trong cái chu trình tiến hóa tu hành của chúng ta chỉ có tiến không có lùi. Mẹ thương hóa giải nơi nơi, giúp cho con tiến là hợp đời thượng quân. Tâm linh cởi mở quy quần, tình thương con mẹ chẳng sợ chẳng phai. Mẹ thương hóa giải nơi nơi, tình thương của Đức Quan Âm, của người mẹ hiện tại thế cũng vậy. Luôn luôn con đi đến đâu thì mẹ theo dõi đến đó, vắng một chút là chịu không được. Mẹ thương hóa giải nơi nơi, giúp cho con tiến mà hợp đời thượng quân. Mong con trở lên để đi tiến tới cái đời thượng quân, hòa hợp với chư tiên chư Phật, đó là thượng quân. Mong tâm linh của các con phải tiến tới và để hòa hợp với bề trên đó, mới đạt tới cái cảnh sống an nhàn, làm việc nhiều mà không mệt. Sự sáng suốt triền miên cởi mở, tâm linh cởi mở quy quần, lúc đó tâm linh nó trở về cái nguồn cội rồi, sự căn bản của nó là sáng suốt đời đời, nó quy quần. Tình thương con mẹ chẳng sợ chẳng phai, lúc đó tình thương giữa mẹ và con không bao giờ phai lạc được. Bởi vì nó hiểu rõ nguyên căn của nó, ai nuôi dưỡng nó, ai giáo dục nó, ai chiều chuộng nó, để cho nó có ngày này tiến hóa. Chỉ có một người mẹ hiền mới chịu nhục, chịu đủ thứ vì con, thương yêu con, không có giây phút nào bỏ con, nhắc nhở con mãi mãi, tuy xa cách nhưng mà tâm tư muốn hòa hợp với con và dẫn tiến con, lo co cho con, sợ đây rồi không biết con làm sao, sống ở xứ ngoài được không. Là có nhiều người đi ra ngoài này, bây giờ con tôi ở tại bản xứ sống được không, nói về đời thôi, con về đảo còn triền miên hơn nữa. Cho nên trời đã đặt luồng điển của Đức Quan Âm Bồ Tát để cứu độ chúng ta, đó là mẹ hiền của cả khôn vũ trụ, không giờ phút nào người bỏ chúng ta. Nếu chúng ta tưởng đến Ngài thì lúc nào Ngài cũng cứu độ chúng ta. Cho nên nhiều khi Ngài còn phải hiện thân xuống khắp tại thế để ảnh hưởng chúng ta và cho chúng ta tiến hóa, thay một người mẹ phàm để khóc lóc dạy dỗ chúng sanh. Ngay trong chỗ nguy biến thì luôn luôn có mẹ hiền xuống. Tại Việt Nam bây giờ thiếu gì, xuống ngay sát người phàm ngồi đó khóc nức nở. Tại sao? Muốn con Ngài tiến hóa, muốn con Ngài hướng thượng, muốn con Ngài thực hiện tình thương và đạo đức để trở về với nguồn cội nguyên căn sẵn có nó. Mẹ yêu, mẹ thương, mẹ dìu dắt từ giờ phút nâng niu, nâng niu thẳng trong tâm hồn của nó chứ không phải là thể xác của nó. Cho nên phải có chuyện, những cái chuyện đau thương xung động tâm hồn nó mới hướng thượng và nó thấy nguyên căn nguồn cội của nó mạnh để nó tu. Sự quy nguyên hợp nhất từ đời lãnh đạo đều là cao quý, biết được nguồn cội chẳng còn phân vân và đau khổ nữa. Khi mà chúng ta ráng tu đi rồi, chúng ta thấy rõ nguồn cội, đâu có còn phân vân, đâu còn sự đau khổ nữa, đâu có than ván nữa, chỉ có chấp nhận để tiến thôi. Mẹ bề trên đã cho chúng ta có cơ hội hiểu lấy chúng ta, học trong khổ để ngộ đạo, học trong khổ để thực hiện từ bi, học trong khổ để đi tới sự sáng suốt vô cùng tận. Cho nên mẹ đã biểu hiện một tâm tư đau khổ lao cho các con tại thế, là một người mẹ bằng xương bằng thịt, không bỏ con, thương con từ giờ phút khắc. Rồi mẹ thiêng liêng lại bố quá nhiều, bất cứ giờ phút nào, trong giờ ăn giấc ngủ, Ngài cũng hỗ trợ cho chúng ta được tiến hóa trong sự thương yêu. Chẳng còn lý luận dây dưa, tâm thời dứt khoát mà nắng mưa chẳng còn. Điển thanh tiến hóa nỉ non, sông còn tiến hóa là một son hợp hòa. Chẳng còn luận thuyết dây dưa nữa, không có luận thuyết lý luận thuyết dây dưa nữa, chỉ dứt khoát. Tâm thời dứt khoát mà nắng mưa chẳng còn, phải dứt khoát một là một, không vì nắng, không vì mưa, không vì việc này, không vì việc nọ mà tôi không tu. Tôi chỉ dứt khoát chỉ tu để tới sự sáng suốt, không vì một sự trở ngại đó, nhưng tôi phải vượt qua mọi sự trở ngại tôi mới thành đạo. Điển thanh tiến hóa nỉ non, sống còn tiến hóa mà lập son hợp hòa. Cái điển thanh rồi chúng ta mới tiến hóa nỉ non, chúng ta mới tìm hiểu trời Phật nhiều hơn, tìm hiểu sự siêu độ bề trên nhiều hơn. Sống còn tiến hóa mà lập son hợp hòa, chúng ta sống còn trong chương trình tiến hóa, giữ một tâm trí chúng ta để thực hành bi trí dụng, thì lúc đó chúng ta mới thấy cảm thấy hợp hòa với bề trên nhiều hơn và cởi mở trở về thanh tịnh, thì mọi việc sẽ được quy quần tốt đẹp. Có động mới có luận, có hòa mới có tiếng, có tịnh thì mới có đạt. Sự sáng suốt luôn luôn xuất hiện trong giây phút thanh tịnh đó. Cho nên mỗi người ở thế gian gây gỗ đồ này kia kia nọ, rồi tối nằm đêm ô cha cái chuyện đó làm chi mà rùm beng cả nhà cả cửa vậy. Không muốn, không muốn là gì? Sự thanh tịnh nó nhắc nhở rằng chuyện đó là chuyện không xứng đáng. Tại sao chúng ta tạo cái đó để làm gì? Tạo cái đó để cho phiền phức cả gia can, chồng con không yên, vợ con không yên, những người xung quanh của chúng ta lo cho bệnh tình sẵn có của chúng ta, làm chi cho đậm loạn như vậy. Cho nên chúng ta nên vui trong giây phút thanh tịnh, phải tiến về thanh tịnh, luôn luôn xóa bỏ tất cả những sự dẫm động của ngoại cảnh và giữ phần thanh tịnh để tiến qua hàng ngày. Tâm thần quá giải càng minh, chân tình chân giải mà chứng minh rõ ràng. Trượt thanh thanh trượt hai đàn, quy hàng chân giác mở mạng tiến tu. Cái tâm thần quá giải thì càng minh, tâm thần không còn bị kẹt, không giữ sự ngoan cố nữa, cởi mở mãi mãi tiến qua. Càng minh càng thấy rõ mọi sự việc rồi đâu vào đấy. Chân tình chân giải mà chứng minh rõ ràng, chúng ta giữ cái chân tình, cái sự thanh tịnh, chân giải cũng thanh tịnh, chứng minh rõ ràng để chứng minh mọi sự việc rồi cũng phải quy hàng, phải trở về nguyên căn nguồn cội của nó. Trượt thanh thanh trượt hai đàn, quy hành chân giác mà mở mạc tiến tu. Trong trượt và thanh, thanh đi tới trượt đi nữa, hai đàn cũng quy hàng chân giác, nó phải hiểu nó nhiều hơn, lúc đó nó mới mở mạc tiến tu. Cho nên chúng ta không nên vì chuyện của người khác mà chúng ta làm cho chúng ta động loạn. Mỗi người đều có nguyên căn của họ trong cái sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Cho nên chúng ta không nên vội lo buồn phiền về cái đó mà đau khổ. Cái chuyện của thiên hạ chúng ta để yên cho họ tiến hóa. Càng tu càng thấy rõ sự ngu muội chính mình đã tạo ra, càng thanh lập càng thấy sự trược ô. Vì vậy trời Phật vẫn phải tu đời đời để hành trì khư trược lưu thanh. Chúng ta thấy rõ không? Ông trời còn phải tu, còn phải sửa, còn phải làm việc. Ông Phật còn phải tu, còn phải sửa, còn phải tiến hóa. Vậy chứ chúng ta là cái gì đây mà làm biến? Làm biến rồi hại ai? Hại mình. Đi tới sự chậm tiên mà thôi, tự chuốc lấy sự buồn tủi và chậm tiên mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ, chỉ có mình cứu mình chứ chẳng có ai cứu mình. Chúng ta đã có phần hồn trụ trì cái tiểu vũ trụ này, chúng ta là thượng đế của tiểu vũ trụ mà không chịu sáng suốt hành trì sửa tiến thì làm sao ai giúp chúng ta đây? Bây giờ chúng ta tạo cảnh bơ vơ mà thôi. Cho nên phải cố gắng tu để rõ mình, tu để cứu mình, tu để giải tỏa sự phức tạp của chính mình, sự tâm tối của chính mình, và đạt tới sự thanh cao đời đời, cởi mở, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Chứ dùng cái miệng mà nói mà không hành, không đạt, vô ích. Có nói bao nhiêu, tuyên truyền bao nhiêu, cũng chẳng ai nghe. Cho nên các bạn không vội lo thiếu người tu. Nếu các bạn tu tốt, hành trì tốt, sáng suốt, thì tự nhiên sẽ có nhiều người đến với các bạn. các bạn chưa thấy luồng điển các bạn đạt rồi thì tự nhiên các bạn đi tới đâu cũng như đá nam châm hút tất cả mọi người để họ hướng về mình và giúp đỡ họ tiến qua. Lúc đó các bạn mới thấy rằng có giá trị. Điển là gì? Hào quang là gì? Cho nên cái âm thanh các bạn ở tương lai sẽ có giá trị. Mỗi người chiếu tu, chiếu hành trì rồi sẽ có giá trị. Lúc đó các bạn mới thấy
sống, rất đáng sống, đáng tiến, đáng hành. Cảm ơn các bạn.